Người xưa thường nói, lòng thành ở bên trong, biểu lộ ra hình tướng bên ngoài. Câu này là thật chẳng giả. Tâm của bạn vi diệu thì tướng mạo âm thanh của bạn cũng vi diệu. Tâm bạn chân thiện mỹ thì dung mạo âm thanh của bạn sẽ hiện ra chân thiện mỹ. Âm thanh dung mạo là biểu lộ bên ngoài, đó là tự tánh tỏ lộ. Nếu bạn muốn có tướng tốt thì tâm của bạn phải tốt. Nếu tâm không tốt mà muốn có tướng tốt chẳng có đạo lý này. Có sửa đổi cách mấy cũng uổng công. Trong kinh Đức Phật thường nói, tướng tùy tâm chuyển. Không những thân thể dung mạo chúng ta tùy tâm chuyển, mà núi sông đại địa nơi chúng ta nương nhờ để sinh sống cũng chuyển theo tâm của mình. Cho nên tâm tốt thì không những tướng mạo tốt, tướng tốt là có phước, người đó có tướng phước đức, chỗ người đó ở cũng có phước. Phước địa thì người có phước ở, người có phước cư trú ở nơi phước đức, ngay cả đất cũng có phước. Đất làm sao có phước? Đất cũng chuyển theo tâm. Nếu tâm tà dậy, ác độc thì tướng của người đó cũng tà ác. Núi sông đại địa chỗ họ cư trú cũng tà ác. Đạo lý này rất đáng cho chúng ta suy nghĩ sâu xa. Rất nhiều người nói, hiện nay địa cầu đã bị bệnh rồi, trạng thái sinh hoạt, hoàn cảnh thay đổi quá lớn. Thì làm sao nó không bệnh cho được? Làm sao bất bình thường như vậy? Bạn hãy suy nghĩ về những đạo lý mà Đức Phật đã dạy. Tâm tánh con người chẳng bình thường, đặc biệt là những năm gần đây. Chúng ta thường đi du lịch khắp nơi trên thế giới, chúng ta tiếp xúc đến một số người, sự vật, phát hiện tâm người dao động không yên. Ngay cả một sự kích thích rất nhỏ cũng chẳng chịu nổi. Vừa gặp một chuyện gì không hợp lý thì liền nổi giận. Như vậy là chẳng bình thường. Do đó âm thanh, dung mạo, thể chất của họ có nhiều bệnh, chẳng bình thường, lại ảnh hưởng tới hoàn cảnh cư trú của họ, hoàn cảnh cũng chẳng bình thường. Chúng tôi đã báo cáo tường tận đạo lý của việc này cho quý vị ở đoạn trước. Dùng cách nói của các nhà khoa học thì nguyên lý của nó là làn sóng. Tà tri, tà kiến, tà hạnh có làn sóng rất xấu. Những làn sóng này ảnh hưởng thế giới vật chất, ảnh hưởng đến sự thay đổi của địa cầu, thậm chí ảnh hưởng đến sự vận hành của địa cầu trong không gian, ảnh hưởng đến quỹ đạo, tốc độ. Do đó sinh ra những biến hóa rất lớn trên địa cầu. Khoa học gia còn chưa phát hiện được những quan hệ liên đới này, nhưng trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ ràng, thấu suốt rồi. Tướng chuyển theo tâm, cảnh chuyển theo tâm. Ngày nay có nhiều người phát hiện trạng thái bị tàn phá nghiêm trọng, nên cực lực đề xướng gia tăng ý thức bảo vệ môi trường. Có thể thu được kết quả hay không? Chúng ta hãy đứng ở một bên bình tĩnh quan sát, sẽ không thu được kết quả. Nguyên nhân ở tại chỗ nào? Họ chỉ trị triệu chứng chứ không trị gốc bệnh. Họ không biết sự biến đổi của hoàn cảnh tự nhiên. Nguyên nhân căn bản là ở nơi tâm con người. Họ chẳng biết điều này. Muốn thực sự làm việc bảo vệ môi trường cho tốt đẹp, trước hết phải bảo vệ tâm thanh tịnh, bảo vệ tâm chân thành, bảo vệ từ bi của mình. Như vậy mới có hiệu quả, mới là trị gốc bệnh. Trị cả gốc lẫn ngọn thì hiệu quả sẽ rất lớn, rất nhanh chóng. Đáng tiếc là hiện nay các nhà khoa học không biết nguyên nhân căn bản. Đây là gì? Người hiện đại đam mê khoa học kỹ thuật, đam mê kinh tế của cải, sinh ra cái nhìn sai lệch. Tạo thành hiện tượng môi sinh bất bình thường. Nhưng Đức Phật nói rất hay, trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp, nên chúng ta muốn cứu chính mình cũng còn biện pháp. Tuy là cứu vãn chính mình, cũng phải có tâm nguyện chân thành giúp đỡ người khác. Phải làm thật sự. Còn việc làm được bao nhiêu thì đừng quan tâm đến. Tai nạn bức bách ở trước mắt, chúng ta phải noi gương. Những người có tâm từ bi sâu nặng thời xưa đã biết rõ không thể làm được, nhưng vẫn cứ làm, chẳng lo lắng cho mình, phải vì hết thảy chúng sanh. Vì lợi ích, hạnh phúc của chúng sanh, hy sinh tánh mạng của mình cũng chẳng tiếc. Chúng ta vừa nói về hai loại sanh tử đều chẳng phải thật. Không thể tham sống sợ chết, dốc hết tâm sức phục vụ chúng sanh, tạo phước lợi cho chúng sanh, tự nhiên sẽ cảm được chư Phật Như Lai gia trì, chư Bồ Tát thiện thần ủng hộ. Vấn đề là chúng ta có chịu phát tâm hay không. Nói thật ra, chẳng phải vì chúng ta có trí huệ, năng lực hay không, đó là thứ yếu. Khi bạn có thể phát tâm chân thật, nếu trí huệ không đủ thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì. Khả năng không đủ thì có một số thần hộ pháp sẽ giúp bạn. Nếu mọi người không tin, hãy nhìn cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở cư sĩ Lâm thì sẽ hiểu rõ. Cư sĩ Lý là loại người này, không đủ trí huệ khả năng, nhưng mà ông có thể phát tâm chân thật. Ông được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, được Long Thiên thiện thần ủng hộ, nên mới có thể làm được tâm tưởng sự thành. Nhà Phật thường nói, trong cửa nhà Phật có cầu ắt có cảm ứng. Ở đây chúng ta đã nhìn thấy tâm nguyện này của bạn là tâm thiện, chẳng tự tư, mà vì Phật Pháp thường trụ nơi thế gian, vì giúp chúng sanh liễu sanh tử, vượt thoát tam giới, đắc độ thành Phật. Tâm nguyện này chẳng khác tâm nguyện của chư Phật Như Lai. Cho nên phát tâm nguyện này mới có thể cảm động chư Phật Bồ Tát, có cùng tâm cùng nguyện, đồng giải, đồng hành với chư Phật Bồ Tát, thì tự nhiên các ngài sẽ gia trì. Cho nên làn sóng của tâm bạn, làn sóng của nguyện bạn, tâm tưởng của bạn, tần số của làn sóng này giống như tần số sống của chư Phật thì sẽ tiếp nối được. Đây là đạo lý của việc Phật lực gia trì, cho nên mới giúp bạn được tâm tưởng sự thành.